Hôm nay mình đến câu chuyện thứ 22 của Kinh Bách Dụ. Câu chuyện đốt trầm thành than. Câu chuyện này kể rằng có một chàng trai nhỏ, con của một trưởng giả, vào trong biển cả để mà tìm trầm thủy. Trải qua một thời gian có hơn một năm thì anh này thu thập được đầy một xe trầm thủy và vận tải về quê nhà đem ra chợ để bán. Xong do vì cái tính chất mà quý báu của trầm thủy, cho nên vì như vậy đó mà giá tiền của nó đắt, với ít có người mà dám mua hay là biết thưởng thức đến cái quý báu của nó. Vì vậy mà trải qua nhiều ngày không thể nào mà bán hết được. Cho nên người này sinh tâm buồn phiền, mệt mỏi và suy tính. Rồi thì anh ta nhìn thấy cái người bên cạnh bán than, thì người này bán rất là nhanh, mỗi ngày là bao nhiêu than đều bán sạch sành sanh. Cho nên vì vậy anh này mới suy nghĩ, tại sao mình không chịu đốt cái trầm thủy này thành than thì mình sẽ bán được nhanh như cái anh chàng bên cạnh. Tôi nghĩ là làm, và anh ta đem hết một cái xe trầm thủy về đốt thành than để đem bán, thì chỉ bán được mà với một cái số tiền là nửa xe than của một cái xe trầm thủy. Thì người ngu ở thế gian cũng vậy, dùng biết bao nhiêu là phương tiện để mà tinh tiến tu hành, ngưỡng cầu Phật quả, nhưng trải qua một thời gian dài thì cảm thấy rằng là khó đắc Phật quả, cho nên sinh tâm mệt mỏi và thối lui, và khởi niệm rằng hay là mình phát tâm cầu thành thanh văn quả thì dễ dàng hơn và vốn mau đoạn sinh tử. Cho nên vì như vậy thối mất Bồ Đề tâm và sinh tâm cầu A La Hán quả. Thì câu chuyện này muốn nói cho chúng ta biết cái vấn đề mà gọi là khi người mà tu tập á, thì cũng giống như nãy giờ một số thầy cô ở đây lên tiếng nói về vấn đề mà cái ban đầu mà mình cầu tìm Phật pháp á, thì mình cũng khi nào cũng suy nghĩ rằng là Phật pháp là một cái pháp mà giải thoát và cao thượng, an lạc và hạnh phúc hơn tất cả những cái pháp mà bon chen, đấu tranh, giành giật ở thế gian này. Cho nên vì như vậy mà mình mới gọi rằng là xả tục để mà cầu chân. Nên ra vì vậy nó mà xuất gia đầu Phật. Thì cũng theo cái tinh thần đó, khi mà xuất gia đầu Phật thì để tìm cầu cái pháp giải thoát của Như Lai ở nơi cái cuộc đời này á, thì cũng giống như người mà vào biển mà tìm thủy trầm vậy. Sở dĩ ví dụ như vậy đó thì là coi như biển thì mênh mông, mênh mang nước biển, nhưng mà cái mà trầm thủy á thì rất là hy hữu ở trong cái biển cả mênh mông như vậy. Thì trầm thủy nó là một cái loại mà gỗ tốt, kiên cố, cứng chắc vô cùng, và nó hay chìm ở dưới biển, cho nên vì vậy nó mà có cái tên gọi nó là trầm thủy. Nó lại có một cái mùi hương rất là thơm, cho nên còn gọi là trầm hương nữa. Thì ví dụ cũng giống như là cái cuộc đời này nó thì những cái mà vấn đề mà về đấu tranh bon chen ái thủ thì đầy rẫy thì nhiều vô cùng, những cái vấn đề mà gọi là phiền não á, thì nhiều như biển, mà cái vấn đề mà vô phiền vô não á, thì ít, giống như rằng là trầm thủy không khác, ở trong cái biển phiền não này lục tìm á, thì tìm cái trầm thủy nó cũng khó khăn hệt như như vậy, tìm cái trầm thủy của Phật pháp. Thì cái anh này sau hơn 1 năm công phu á, lênh đênh ở ngoài biển cả, chịu biết bao nhiêu cái sóng gió và sự nguy hiểm của cái vấn đề hàng hải á, và anh này thu thập được một xe trầm thủy đem về. Thì cũng giống như rằng là một người bỏ một cái công phu tu hành, thì công phu tu hành đó thì mình tích lũy từ, nghĩa là gọi là hơn 1 năm hữu niên dư, hay là vài ba năm hay chục năm hay là bao nhiêu năm công phu lục tìm, rồi lục tìm rồi cũng chắc được đại khái rằng là mình cũng có thể nói đi một xe, đi một xe về Phật pháp. Rồi thì một xe Phật pháp đó, ở đây cái cuối câu chuyện có cái ví dụ gọi rằng là như là cái người tu một đời á, cũng tích tụ vô lượng phương tiện môn, cũng tinh cần tu hành vô cùng, nhưng mà trải qua một thời gian tinh cần, trải qua một thời gian tích tụ đó vẫn chưa thấy đủ để thành Phật, cho nên cảm thấy thành Phật là một cái chuyện mà khó quá. Thành ra vì vậy thối tâm mới mới xoay sang những cái mà gọi rằng là dễ hơn, là chẳng hạn như là tu quả của nhị thừa, thì nó coi như rằng là mau giải thoát sinh tử hơn. Thành ra vì như vậy thì trong câu chuyện này thì ví dụ giống như là trầm tức là Phật quả, mà than thì cũng giống như là A-la-hán quả, thì chuyển thành như vậy. Thì bao nhiêu cái công phu kia nó kể ra thì là nó hoang phí và hao tốn. Thì cái công phu đó nó nói ví dụ như rằng là, nói ví dụ đi, một người đi học bác sĩ đi, mà sau học một cái thời gian là như là 8 năm mới thành tài hay 10 năm mới thành tài, nhưng mà miệt mài được 6 7 năm rồi, cảm thấy rằng đó là cố sức ghê lắm, được 6 7 năm trời. Và bây giờ nhìn thấy đằng trước nó còn tới khoảng nghĩa là vài ba năm nữa, rồi thấy mệt mỏi vô cùng, thấy tốn kém mệt mỏi, rồi nhìn mấy cái người mà gọi rằng là làm những cái nghề lao động tay chân, họ chẳng có phải tốn một cái thời gian học hỏi mệt trí mệt não nào, mệt mỏi gì hết, họ cũng có thể đi kiếm tiền, họ cũng có thể sống một cách nghĩa là gọi rằng là ngồi uống cà phê hưởng thụ phè phởn, nó vẻ cũng nhàn hạ, rồi cái sinh tâm nghĩ như thế rồi thôi thì bỏ cái sự nghiệp này, nó lại đi làm cái sự nghiệp mà lao động tay chân kia, thì nghĩ rằng là mau kiếm tiền mà lại khỏe, và ngay khi đó thì không có thấy được cái hại mà thấy được cái lợi. Thấy được cái lợi cái là từ cái tốn kém của cái sự học, thì bây giờ không tốn kém mà có tiền, từ cái mà động cân não mệt mỏi của trí óc lo lắng thức khuya dậy sớm của cái sự mà thi cử, thì giờ đây đều tiêu hết á, nhẹ nhàng, khỏi lo học hành gì, khỏi lo thi cử gì, mà không tốn đồng xu nào mà cũng có tiền sống qua ngày tháng. Thì khi đó lại thấy rằng là mình lợi mà không thấy mình hại ở trên cái trí suy nghĩ, mà không có thấy rằng là nếu mình chỉ khó miệt mài thêm đôi ba năm á, thì cái thành quả nó của mình nó hơn cái mà mình đang chọn bây giờ nhiều ghê lắm. Tức là mình bỏ cái vấn đề kia mà mình thôi lui, nó thất hết bao nhiêu cái công phu mà gian khổ vô cùng của cái vấn đề mà gọi là miệt mài với lại đèn sách, nó đi nó thành tiêu hao hết, mà không nghĩ là cái tiêu hao đó là một cái sự mà thiệt thòi lớn, mà không có nghĩ tới cái vấn đề rằng là mình không thành được cái mà mục tiêu của mình, để mà cái cuộc sống của mình nó có cái ý nghĩa hơn và vững chắc hơn. là một sự thiệt thòi lớn của cuộc đời. Mà khi mà cái tư tưởng mà đưa mình đến một cái thiệt thòi như vậy đó, thì cái tư tưởng đó là một cái tư tưởng khá u mê và hại mình. Thế nhưng người đời thì thấy như vậy vô cùng. Và người đời chỉ thấy có một cái rằng là mình tính toán thật là khôn. Cho nên thấy không, bây giờ khỏe không, khỏi cần phải học hành gì hết, khỏi cần phải miệt mài với sách vở, khỏi cần phải thức khuya dậy sớm và phập phồng khâu lo với những cái thi cử của mỗi năm. Mình giải thoát được hết mấy cái thứ lo lắng, mấy cái thứ phiền não đó, mấy cái thứ phiền muộn nó phiền não đó. Và rồi thấy không, mình chẳng có tốn kém gì hết đó, mà tự nhiên mình có tiền mình tiêu, rồi mình có công việc làm, mình đi kiếm tiền để tiêu xài. Cho nên nghĩ xong rồi thấy mình hả hê và thấy rằng là mình thật là khôn, rồi hồi xưa mình ngu, thì sẽ nghĩ như vậy. Thì phần nhiều những cái người mà vô trí thì nghĩ theo cái mặt mà là như thế nào thành vô trí, là chỉ nghĩ cái một cái mặt gọi rằng là thấy cái hiện tượng trước mắt thôi. Và giờ thấy cái hiện tượng trước mắt là cái việc vấn đề tu học của mình hay là cái vấn đề mà đèn sách của mình nó làm áp lực mình quá, nó làm mình mệt và phiền não, cho nên mình chỉ cần giải tỏa cái phiền não đó đi là sung sướng và thành công. Nhưng mà mình quên đi cái thành công mà khi mình giải tỏa mọi cái phiền não, mọi cái áp lực đè nặng lên mình bằng cái sự tu hành hay là học hỏi á, ở ngoài đời á. Khi mà mình bỏ được những cái phiền đó á, thì mình phải chịu một cái phiền muôn niên cho đến chết, một cái phiền gọi là ngu dốt, một cái phiền gọi rằng là có một cái chỗ đứng không vững chắc ở trong xã hội, có một cái chỗ không có vững chắc ở trong đạo, ở trong đời. Và tất cả những cái chỗ không vững chắc đó đều trả một cái giá là phải phập phồng và lo âu với đời sống ở cái chỗ không vững chắc, quên cái đó. Tức là chỉ thấy cái trước mắt thôi, chỉ thấy mọi cái mà quả của trước mắt thôi, mà không hề nhìn thấy tất cả những cái nhân quả thâm sâu nào hết. Thành ra vì như vậy mà một người ở đời người ta phải chịu đủ cái phiền và cái mệt của cái sự học hỏi. Và khi người ta chịu đựng được tất cả những cái phiền, những mệt của sự học hỏi, người ta có được một cái kiến thức, người ta có được một cái nghề nghiệp vững chắc, một cái chỗ thành tựu, thì từ đó trở đi cuộc sống người ta chỉ mệt mỏi với đèn sách trong vòng 10 năm, thì từ đó cho đến chết người ta được hưởng nhiều hơn rằng là bị mệt. Có những kẻ ngu ngốc và vô trí kia thì chỉ nghĩ rằng mình chỉ có thoát nợ được cái vấn đề học hành sau 5 năm mình học, thì mình nghĩ rằng mệt mỏi quá, bây giờ mình bỏ nó đi. Tức là mình chỉ còn có 5 năm nữa để gia công, nhưng mà mình thoát được 5 năm cái áp lực gia công đó. Nhưng mà ngược lại, suốt một cuộc đời của mình phải chịu một cái áp lực của cái vấn đề gọi rằng là cái chỗ đứng của mình hết sức là gọi là nghĩa là chơi vơi vô cùng, không có chắc, mà rất là gọi rằng là không có một cái gì vững bền để mà bảo đảm cho mình trong cuộc sống hay là trong cái đường đời đường đạo gì đó, mà hà huống là nói là bảo đảm cho ai, bởi vì cái chỗ đứng của mình nó quá ư là nghĩa là gọi rằng là lỏng lẻo. Thì mình không thấy rằng nếu mình chịu vượt qua tất cả những cái phiền nó trong vòng 5 năm, 10 năm, thì từ đó trở đi mình sẽ có thể tránh được tất cả những cái phiền cho đến chết, tránh được rất nhiều phiền hơn. Người ngu không thấy được những cái sâu xa như vậy, người ngu thấy được một cái trước mắt thôi. Thành ra người ngu giải quyết trước mắt, giải quyết trước mắt đó là vấn đề như vậy. Vấn đề gọi rằng là khi mình tu tập thì một hồi mình cảm thấy mệt mỏi với sự tu tập vô cùng, và mình chỉ muốn giải quyết cái mệt mỏi đó thôi. Và mình không biết được một điều rằng nếu mình giải quyết cái mệt mỏi đó là mình sẽ có trăm vạn cái mệt mỏi khác để mình giải quyết. Mà nếu mình chịu đựng được cái mệt mỏi này đó, mình giải quyết xong mọi mệt mỏi này á, thì mình sẽ tiêu được cả trăm vạn cái mệt mỏi khác ở trong đời của mình và cho những người xung quanh mình nữa. Người ngu chỉ nghĩ rằng mình giải quyết cái trước mắt được cái mệt mỏi này của mình, nhưng mà mình sẽ chính vì như vậy mình sẽ bị mệt mỏi cả đời, và những người xung quanh của mình cũng phải mệt mỏi lây với mình. Nhưng mà nếu mình chịu đựng được mình vượt qua được những cái mệt mỏi đầy khôn ngoan đó, thì từ nay trở đi những người xung quanh mình sẽ bớt mệt mỏi và nương tựa mình được, như cha mẹ, anh em, gia đình, họ hàng, thân tộc của mình và chính bản thân mình nữa. Như vậy thì câu chuyện này cũng cho mình thấy một cái vấn đề rất là quan trọng là người ngu á là luôn luôn chỉ thấy có cái trước mắt thôi, tức là cái quả trước mắt thôi, mà không bao giờ chịu vận dụng một cái trí khôn để suy nghĩ rằng là cái mệt này nên đeo đuổi hay là nên phế bỏ. Mình hiểu rằng cái mệt này mà phế bỏ thì cuộc đời của mình khá khốn khổ và sẽ đa mệt ghê lắm. Mà vì lý do là để cho cuộc đời mình bớt mệt mà mình mới phải đeo đuổi cái mệt này và không dám bỏ. Thì một người đi học cũng nghĩ vậy thôi, bỏ là chết. Và một người tu hành nó còn quan trọng hơn là cái chuyện học. Cái chuyện học chỉ còn kiếm cái đồng lương thôi. Còn cái người tu hành nó kiếm một cái sự giải thoát. Và mình hiểu rằng bây giờ mình đang tu chưa đến mức giải thoát mà phiền não còn khởi, hà huống mình trở ra đời là còn chết nữa. Tức là mình thôi lui là nó còn phiền não tới độ nào nữa. Mà giống như là hôm qua đó mà sư phụ nói, mình không có hiểu được một cái vấn đề rằng những cái ngày tháng an lành của mình, những cái ngày tháng mà gọi rằng là vô phiền vô não của mình, và những ngày tháng đó đã vô phiền vô não cộng với lại cái vấn đề được học Phật pháp nữa, đó là một cái nhân duyên hy hữu và phúc đức kia lắm ở cái đời mạt pháp này. Nhưng mà người ngu không lấy tất cả những cái tịch tĩnh đó làm hạnh phúc, những cái trau dồi trí tuệ là hạnh phúc. Người ngu lấy cái vấn đề mà động loạn làm hạnh phúc, tức là của ngũ dục, của giải trí. Và người ngu lại lấy không phải là lấy trau dồi trí tuệ là hạnh phúc, mà lấy rằng là trau dồi dục lạc là hạnh phúc. Cho nên vì như vậy không có thể nào hiểu được rằng mình đang sống trong hạnh phúc và may mắn và hy hữu. Mà không hiểu được như vậy mà mình thấy rằng ngày tháng của mình nó trôi đi bằng những cái mà không ưu không phiền, không lo chuyện vợ đau con ốm, không lo chuyện thế sự đối xử với chủ, đối xử với lại đồng sự của mình ở trong sở, đối xử với hàng xóm, đối xử với lại đủ thứ mọi thứ. Mà mình á, được một cái cuộc sống bình yên, mọi người ủng hộ để cho mình tiếp tục bình yên đó, mà một sứ mạng thôi người ta mong cầu là truy cầu Phật pháp, là truy cầu cái mà gọi rằng là trầm thủy này, hay là gọi rằng là truy cầu một thứ, tạo dựng một thứ đề hồ để mà sau này đãi ngộ cho người ta. Vậy là mình quá lợi. Có nghĩa là rảnh tay mà lo chuyện tầm cầu trầm thủy. Giống như là anh này anh được cái sự hỗ trợ của trường giả bố, thành ra anh mới có được tất cả những cái mà gọi rằng là cái phí tổn mà sống ở trong biển nó cả năm trời như vậy để kiếm trầm thủy. Và một cái người bình thường đi bán than làm sao có cái phí tổn như vậy để đi kiếm trầm thủy, muốn kiếm cũng không được, tại vì phải lao động và lao lực. Cho nên mình thấy tất cả những mọi người, người ta nhiều khi cũng khát khao Phật pháp nhưng mà vì gia duyên bận bộ, làm sao người ta có thể ngồi yên để mà học Phật. Mà như vậy mình đã có một cái phước là không bận buộc, đã có cái phước là không bận buộc. Mà người ta thì phải chịu một cái nghiệt ngã, một cái cuộc sống nghiệt ngã vô cùng ở thế gian, mà bây giờ mình lại muốn trở lại với lại cái nghiệt ngã, hoàn cảnh nghiệt ngã của thế gian, hoàn cảnh gia duyên bận buộc nó. Nhưng mà vì ngu cho nên mình sẽ suy nghĩ rằng là cái đó là giải tỏa những cái phiền muộn, phiền não. Giống như cái người mà bán trầm thủy này phiền não khi mà không tiêu thụ được cái trầm thủy. Thành ra vì không có tiêu thụ được cái trầm thủy nói trên nó đó, Anh vì vậy mới sinh tâm, thối chí, mới muốn đổi hết cái trầm đó trở thành than. Thì cũng giống như người tu học cũng vậy, giống như người tu học cũng muốn đổi đổi cái vấn đề mà đang còn truy tầm trí tuệ của mình trở thành truy tầm than. Làm người đi tìm trầm thủy bây giờ trở thành làm người mà đi bán than, nó trở thành ra như vậy là bởi cái lý lẽ rằng là mình có một cái vô trí là ở cái điểm rằng không có nhìn thấy, không có quan sát, không có gọi rằng là quan sát mà nhất thiết chư pháp để mà thấy được tất cả những cái mà pháp mà đúng thật. Thì nếu mà không thấy cái pháp đúng thật như vậy đó thì cái lý luận của người ta về suy nghĩ về cái vấn đề gọi rằng là lợi hay hại nó chặt hết chân, thành ra người ta lấy lợi làm hại, lấy hại làm lợi, gọi là điên đảo, gọi là điên đảo mộng tưởng, điên đảo cái giáo lý đó của Đức Phật đó, là rất đúng với lại cái sự tư duy của thế gian. Thành ra thế gian nó điên đảo ở cái chỗ như vậy, thành ra Đức Phật mới nói rằng chúng sinh nó điên đảo, nó lấy khổ làm lạc, nó lấy lạc làm khổ. Thế đó, thế cái câu chuyện này, thế nó lấy tất cả những cái mà lợi ích của nó làm cái nỗi buồn phiền, nó cho nó là phiền não, và nó lại lấy tất cả những cái mà gọi rằng là phiền não, nó lại cho rằng lại là một cái lợi lạc, một cái lợi ích. Thế cái người tu hành hay bị rơi vô như vậy, người tu hành mà trong cái vấn đề tu hành. Thành ra vì như thế đó, mà mình mới thấy quan trọng của một vấn đề là khi người tu hành họ không có chịu chú ý lắm về cái vấn đề trau dồi trí tuệ, cho nên họ không bao giờ họ thấy được những cái điểm mà điên đảo của họ. Họ cũng không được, thứ nhất là bản tính của con người không thích trau dồi trí tuệ, thứ hai hoàn cảnh xung quanh của họ lại dạy cho họ những điều không trau dồi trí tuệ và lại dạy cho họ những điều đi bán than không à, mà không có dạy cho họ đi tìm trầm thủy, mà chỉ dạy cho họ đi bán than. Và bản chất của con người nó chỉ thích bán than mà tránh đi tất cả những cái công phu mệt nhọc mệt mỏi của vấn đề đi tìm trầm thủy, mà nó thích bán than cả đời. Nó bán than mấy chục năm không bằng là anh này bán một xe trầm thủy. Anh này bán một xe trầm thủy có thể sống một đời, còn mà anh kia bán than mỗi ngày mỗi bán sạch thành xanh, thế nhưng một ngày bán sạch như vậy chỉ đủ sống một ngày, ngày mai mà bán không sạch thì sống không sạch được một ngày. Thành ra mà lại vừa lam lũ, vừa bần hàn, mà vừa phải tính ăn từng ngày. Có cái người trầm thủy kia ngồi đó thỉnh thoảng chỉ bán được một khúc trầm thủy thì cũng ăn được cả năm, bán được cả một xe như vậy, một xe trầm thủy như vậy thì sống cả đời. Thành ra mình nhìn thấy mấy người mà buôn gánh mà bán bưng, mình thấy họ khổ nhọc từng ngày như vậy, bán sạch thành xanh thiệt. Họ gánh một nồi chè, một nồi cháo, họ đi họ bán rong vất vả ngoài đường mỗi ngày, và ngày nào cũng bán sạch thiệt. Nhưng mà mình thấy những cái cửa tiệm mà bán đồ mạc chẳng hạn, nó ít khách ra vô, nhưng mà chỉ cần một người mua thôi, hai người mua thôi thì nó thắng xa cái anh bán rong kia. Cái số lời của nó bán nó hơn xa cái anh bán rong nọ. Thành ra nó buôn bán có một cách rất là nhẹ nhàng thoải mái. Cái bán kim cương đâu có phải là tiệm kim cương nó phải đầy giấy khách ai cũng vô đâu. Nó bán được một hạt kim cương là kể như rằng là nó có lời sống đến cả năm rồi. Trong khi mà anh kia buôn tần bán tảo như vậy, ngày nào bán cũng chạy hết, đúng, nhưng mà phải vất vả từng ngày. Còn cái này á, thỉnh thoảng mới bán, nhưng mà bán một cái á thì coi như sống cả năm. Thành ra nó vẫn thong thả hơn nhiều. Nhưng mà cái người vô trí thì không có thấy được như vậy. Nên người vô trí, cái trí ngu là cái chỗ như vậy. Thành ra trong đạo Phật mới nói rằng tất cả những cái vọng tưởng, vọng tâm á, là cái gì? Vọng tưởng, vọng tâm nó là chỉ là những cái vấn đề mà phàm duyên, tức là cứ thấy cái hiện tượng trước mắt đó thì bắt theo cái hiện tượng trước mắt đó mà biến kế sở chấp, mà tư duy, mà suy nghĩ, rồi tư duy suy nghĩ theo tất cả những cái như vậy mà nghĩ những cái đắc thất, những cái lợi hại, mà không bao giờ chịu nhìn thấy cái thật của nó, cái bản chất thật của nó, cái bản chất thật của sự vật, rằng là đó, bán than không thể nào mà bằng được là bán trầm thủy hết. Một năm bán than cũng không bằng được một bán một khúc trầm thủy. Nó không hiểu được như vậy, mà lại chỉ thấy một cái hiện tượng trước mắt là rõ ràng cái anh chàng bán than bên cạnh mình nó bán chạy quá trời, chỉ thấy hiện tượng nó thôi, chỉ thấy hiện tượng nó thôi, mà không thấy được cái vấn đề nó bán chạy là cái chuyện dĩ nhiên, là bởi vì thứ đó là cái thứ mà gọi là phổ thông, ai cũng phải cần dùng, cho nên vì vậy giá rất là rẻ mạt, giá rất là rẻ mạt, cho nên vì như vậy bán tất cả những thứ rẻ mạt như vậy thì cái lời rất là rẻ mạt, thành ra bán ngày nào thì sống được ngày đó mà thôi, không thấy cái căn nó, chỉ thấy cái hiện tượng là bán chạy, còn chỉ thấy hiện tượng của mình là bán không chạy. Một chuyện. Chuyện thứ hai là đó, là cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy mệt mỏi là thấy mình không được gì cả, tức là bán không được, thì cũng giống như người tu cảm thấy mệt mỏi là thấy mình không được gì cả, mà lại nhìn xung quanh lại thấy là đời nó có vẻ vui hơn, thì cũng giống như anh này nhìn xung quanh thấy mình bán than nó có vẻ khá hơn. Nhưng mà đó tại không có thấy được cái căn do. Thành khi tu hành mà nó không có một cái trí tuệ, tức là nó không có nhắm đến cái trí tuệ á, thì nó tai hại không thể tưởng tượng. Thế nhưng khi mà người ta đi tìm trí tuệ thì giống như đi tìm trầm thủy á, thì người ta lại nói, người ta lại sợ những cái áp lực của vấn đề tìm trầm thủy hay là học trí tuệ, người ta sợ vô cùng. Người ta nghĩ là cái đó áp lực nó nặng nề, nó mệt mỏi, nó căng thẳng, nó phiền não, kết luận. Thành ra biến vấn đề mà học trí tuệ trở thành một cái gì phiền não vô cùng. Mà khi phiền não thì muốn thủ tiêu cái phiền não nó đi, chỉ thấy trước mắt nó như anh này là thấy là cái xe trầm thủy của mình trở thành một gánh phiền não. Một cái xe phiền não. Nghĩ như vậy. Thành ra đổi thành than cho nó hết phiền não, bán xong mừng quá. Nhưng mà tất cả những cái mừng của anh, sự thật đúng chân lý là thật ra là toàn là những cái nỗi lo buồn chứ không phải mừng, bởi vì thiệt thòi quá nhiều. Những người ngu điên đảo lấy lợi làm lỗ, lấy lỗ làm lợi, người ngu điên đảo ở chỗ như vậy. Thành ra chỉ hiểu như vậy thôi và chỉ giải quyết vấn đề trên cái phương diện đó thôi, ra mới thất bại. Thì bây giờ cũng giống như bây giờ người xuất gia như chúng ta đây, nó nỗ lực mỗi ngày học hỏi Phật pháp, mà mình dẹp hết tất cả những cái chuyện của đời, nhớ, tức là mình dẹp những danh lợi ngũ dục của đời để chuyên tu Phật pháp, sống cuộc sống tịch tĩnh một ngày như mọi ngày, không bận buộc, không có gia duyên, không có bận buộc, cho nên gọi là tịch tĩnh, không có dính dáng tới đời, không có khởi sự mà đấu tranh hơn thua, bon chen, đắc thất, nên gọi là vô vi. Sống cái cuộc sống vô vi tịch tĩnh, bỏ hết những thứ đó, bỏ hết những thứ đó, sống cái cuộc sống này đúng theo cái ý mình muốn. Nhưng một hồi cái ý đó của mình muốn nó lại bắt đầu biến chứng, tại vì thiếu định, thiếu huệ, rồi nó biến chứng. Thành cái sơ phát tâm nó không còn, nó giống anh này mở đầu vào biển tìm chồng, sau này muốn đổi chồng lấy than, thì mở đầu vào trong Phật pháp tìm tìm trí tuệ, một lát muốn đổi trí tuệ lấy ngũ dục, lấy vô minh đúng hơn, lấy ái thủ, bỏ hết trí tuệ để chạy theo ái thủ, mà quên đi mở đầu mình nghĩ như vậy mà mình muốn chọn một cuộc sống vô vi tịch tĩnh. Mình khinh bỉ những thứ mà gọi rằng ngũ dục ái thủ, những thứ mà đấu tranh lao xao của cuộc đời. Nhưng mà rốt cuộc khi vô vi tịch tính một hồi thì giống như những nhà mà thay đổi mốt, cứ quần ống xòe rồi đến quần bó đến ống xòe, nó chỉ có vậy thôi, rồi hết cao đến dài, hết dài đến ngắn. Rồi bây giờ mới suy nghĩ, bây giờ lại suy nghĩ những cái mình khinh bỉ hồi xưa, những cái mình khạc á, bây giờ liếm nuốt lại. Tức là những cái mà gọi rằng là ái thủ ngũ dục hồi xưa, những cái bon chen cuộc sống, bon chen hồi xưa, những cái thế tục thì bây giờ lại muốn lượm nó lại. Mà lại nghĩ là như vậy là lượm nó lại là tại cái này phiền não. Thành ra rốt cuộc vô trí là cái chỗ rằng được thừa hưởng biết bao nhiêu cái gọi là công đức lực của chư Phật ân chiêm á. Và xong rồi thì lại không hiểu không biết. Thì giống như ban sáng mà sư phụ nói ở trên ghe, mấy con cá ngu á, nằm ở trong cái chậu, phiền não một chút, chật chội một chút, nhẫn một chút đi con, thì lại không chịu nhẫn, lại suy nghĩ vậy nè, mình nhảy ra khỏi cái phiền não này đó là mình sướng, mà đâu có rẻ đâu, thế nhảy ra khỏi cái phiền não đó là chết, bởi vì xung quanh không có nước, tại vì là ghe tàu không, cho nên nếu mà chẳng may rằng là mấy thầy mấy cô mà không có nhìn thấy anh á, thì anh chết chắc rồi. Mà tất cả mấy con nhảy ra nó là chỉ vì nó nghĩ vậy đấy, nó nghĩ rằng trong cái thau chật chội như vậy á, mệt mỏi và phiền não chịu không nổi nữa rồi, phải nhảy ra là gặp cạn còn chết chắc nữa. Kiên nhẫn một chút đi, kiên nhẫn một chút xíu thôi, được sống, được quy y, được có cái nhân duyên sau này thành người. Nó nói quy y Phật thì bất đọa địa ngục, quy y Pháp là bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng bất đọa bàng sinh. Thành ra nhờ quy y như vậy mà có thể thoát ly tam ác đạo. Và khi thoát ly tam ác đạo thì chỉ còn nhân thiên, mà chưa đủ khả năng thiên đâu, ngân nhân thôi. Mặc dù vô trí vô minh đấy, nhưng mà điều dù sao cũng được cái thân người và cũng có nhân duyên Phật Pháp, để ít nhất là một người biết quy y với lại Phật Pháp, rồi từ từ cái nhân duyên quy y nó tăng trưởng từ từ, để mà cái giác chính tịnh nó càng ngày nó càng phát triển và tăng trưởng, thì mới có cái cơ giải thoát. Thành ra phải biết kiên nhẫn như vậy. Ở ngoài đời không có kiên nhẫn sao? Kiên nhẫn ghê lắm, cuộc sống của người ta nhẫn nhục ghê lắm. Mình ở đây chỉ nhẫn có một điều thôi, nhẫn để có trí tuệ, nhẫn để mà trau dồi trí tuệ. Còn ngoài đời là nhục ghê lắm, nhẫn để mà sống. Nhẫn với vợ, nhẫn với chồng, nhẫn với con, nhẫn với cái, nhẫn với cha, nhẫn với mẹ, rồi nhẫn với chủ, nhẫn với đồng sự, nhẫn đủ thứ ở cuộc đời. Còn ở đây chỉ có nhẫn một cái một thôi, là nhẫn là để đừng có khởi tất cả những cái mà vô minh ám tế ngu si theo lối cái anh chàng mà đi tìm trầm thủy rồi đổi lấy than này. Mà hiểu như vậy để vượt qua cái áp lực đó, cái sự học đó mà mình nghĩ là phiền não, nhưng mà tất cả những cái phiền não đó đó mình phải chịu đựng. Nếu mà mình muốn xả những cái phiền não đó đi thì cuộc đời của mình sẽ đối diện với phiền não còn gắt gao hơn nhiều ghê lắm, gay gắt hơn, giống mấy con cá muốn thoát khỏi cái vấn đề mà gọi là cá chậu á, chết chắc, chết chắc, trừ phi nó được năng lực của thí chủ, nó trường thừa công đức lực của thí chủ cứu giúp á, thì nó mới thoát khỏi đúng nghĩa cái thân phận của cá chậu, mà nó được gọi là tự tại tự do. Mình đây cũng vậy, mình cũng có thể nào tự suy nghĩ, tự vùng vẫy, tự nhảy ra mà thoát ra khỏi được cái phiền não đó. Đừng tưởng, đừng có bao giờ mà mình ngu ngốc mà suy nghĩ như vậy. Và nếu mình không được cái công đức lực của chư Phật đó, không bao giờ mình thoát khỏi cái chậu phiền não của mình hết. Mình phải nhớ như vậy, mình không thể nào mình thoát được hết. Cũng như con cá kia vậy, nếu nó dựa vào công đức lực của thí chủ thì nó không có thể nào mà thoát được cái nghiệp của cá chậu hết. Nó không có tự nhảy được, không có tự thoát được. Một khi nó đã nằm trong chậu rồi thì nó không có thể thoát được. Một là lên trên tấm thớt, hai là trượng lực của thí chủ, mà thớt cũng không lên mà chậu cũng không còn nằm nữa. Mình đây cũng là thuộc cái thân phận là cá chậu, thành ra chắc chắn phải lên cái tấm thớt của sinh tử luân hồi, cắt chặt, chặt đầu, chặt lóc vảy, chặt chân, chặt tay trong nhiều đời nhiều kiếp. Không có tự vẫy được, không có tự suy nghĩ để vẫy ra được. Anh chỉ nhờ có một cái thôi là công đức lực của Tam Bảo thì mới ra khỏi cái thớt, mới ra khỏi cái thân phận mà nằm trong chậu chờ lên thớt. Mình là nằm ở trong chậu của lục đạo chờ lên thớt, thớt của sinh tử luân hồi. Anh ta đừng có bao giờ mà vọng động mà suy nghĩ rằng là tự mình suy nghĩ rằng là bằng cách này hay bằng cách kia mình sẽ giải thoát được phiền não cho mình. Mộng tưởng, tại vì cái ý tưởng điên đảo rồi suy nghĩ thành mộng tưởng, suy nghĩ những điều mà chỉ trong mộng nó may ra mới có, còn sự thật không bao giờ có ấy, thì nó điên đảo mộng tưởng. Thành ra mình phải hiểu rằng chỉ có cái trí tuệ mới có thể làm cho mình nghĩa là rời cái chậu của an tế ngu si để vào trong cái biển đại hải của Phật pháp, để tự tại, tự do tự tại, mà không còn biết thớt là cái gì, không còn biết chậu là cái gì, bỏ hết tất cả những cảnh giới đó để mà đến được cái cảnh giới chân thật của cái vấn đề mà gọi là giải thoát của Phật pháp, của cái trí tuệ. Thành ra mình là may phúc ghê lắm. Nhưng suy nghĩ thì biết bao nhiêu năm tháng, tụi con cũng mười mấy năm mà tu hành không, mà bao nhiêu năm tháng đó mà được yên ổn, mà được tu hành, mà thoát bao nhiêu cái bận buộc, thoát bao nhiêu cái gia duyên, thoát bao nhiêu cái phiền trược của cuộc sống. Đó là cả một cái điều nhờ công đức tu hành này, nhờ cái vấn đề mà gọi rằng là trượng thừa công đức lực của Tam Bảo. Thành ra thoát bao nhiêu khổ, mà cái đó chính là cái hạnh phúc, cái an vô cùng, cái tịch tĩnh đó, cái vô vi tịch tĩnh đó, mà lại được đi kiếm trầm thủy, được hết cái thời gian nó vào cái chuyện như vậy, mà lại vì một cái vô trí lại cảm thấy rằng là công việc đi tìm trầm thủy là một công việc mệt mỏi, cho nên trở về đi bán than. Đúng. Không thể nào suy nghĩ nổi cái vô trí của thế gian. Thành ra mình đã ở trong cái con đường đó mà mình lại còn nhảy vào trong cái chậu trở lại. Mình cũng giống như là một cái người mà vào trong cái chậu mà được được thí chủ vác đi, nhưng mà lại nhảy sang cái chậu mà của cái người bán cá để mà lên thớt, giống y vậy à. Một thứ hai là giống y, nghĩa là khạc ra rồi nuốt lại những cái mà khạc. Thì mới đầu xuất ra là chê bai những thứ như thế, xong rồi thì liếm lại hết, bất tịnh vô cùng, mà không có hiểu được cái công đức lực của Như Lai, không có hiểu là tịch tĩnh đó, không ngứa đó mới là hạnh phúc. Ở đây chỉ trực chờ là mình phải ngứa để gặp, cho nên bày ra ghẻ để cố ý gặp, mà không hiểu được cái mà không ngứa một mảy may nào đó mới là hạnh phúc. Nhìn xung quanh thấy chúng nó gãi lao sao, thấy mà phát thèm. Người ta thấy mình không có một cái gì để gãi hết trơn rồi, để thấy mình sao mà nó bo. Thành ra cũng ao ước được gãi như những cái kẻ xung quanh, tại thấy nó có bộ thoải mái khi mà nó gãi. Thành ra thấy thấy thích quá, thành ra lại ao ước, thấy phê, mà lại không hiểu rằng là mình mới là chính thực là người mà hạnh phúc và sung sướng khi mình nhìn những người mà gia duyên bận buộc, khi mà mình nhìn những người mà không có cái thời giờ để mà học Phật, không có cái thời giờ để tu pháp, nói chung là không có cái thời giờ để ra khỏi sinh tử luân hồi. Cả một cuộc đời lận đận bán than để kiếm sống từng ngày, kiếm sống từng đời. Mỗi một đời phải nỗ lực ghê lắm để đời sau được duy trì, còn nếu không lên thớt thành súc sinh. Mỗi một đời phải cố gắng duy trì lắm để đời sau còn tiếp tục làm người, giống như một kẻ bán than vậy. Một ngày phải bán cho xong thì ngày mai mới hiện hữu để bán than tiếp. Ngày mai bán cho xong một xe than để hiện hữu tới ngày thứ ba đi bán than tiếp. Và một kẻ mà có trầm thủy ở trong tay lại thèm thuồng. Một đời sống như vậy, mình đang có một cái đời sống mà dứt khoát rằng là tịch tính vô vi an lạc như vậy, tự nhiên lại đi thèm những cái đời sống mà chỉ cầm cự làm sao thế nào để đời sau vẫn còn làm người. Một đời chỉ cầm cự được vậy thôi, còn chứng quả thì thôi miễn biệt, miễn có bàn. Chứng bất kể quả gì cũng miễn bàn, gia duyên bận buộc là không có nói chuyện chứng quả được. Chỉ chứng được một quả duy nhất của báo, quả đó là quả gia duyên. Thành ra đáng lẽ là với cái phước may đó của Tam Bảo Lực, mình mới thâm tín vô cùng và mình hiểu được rằng là chỉ có cái lực của Tam Bảo đó, công đức lực của Tam Bảo mới là chỗ an lành. Trước tiên hết ngay trong cuộc đời này ấy, khi mình trú vào trong đó mình sẽ thấy mình an lành và nhiều cái may mắn. Hà huống là khi trí tuệ của mình thâm sâu, tức là có nghĩa là cái công đức lực đó nó là trí tuệ là công đức. Tại vì trí tuệ thấy được tự tính, công đức là nằm ngay trong tự tính. Thành ra vì như vậy mình thừa hiểu một điều là nếu trí tuệ mà càng ngày á càng phát triển á, thì cái sự mà tịch tính vô vi của mình càng kiên cố và vững chắc, không bao giờ dao động. Chứ không phải là cái tịch tính vô vi sơ sơ của mình đây nó dao động dễ dàng, mà cái tịch tính vô vi nó không dao động nữa. Mà khi càng không dao động thì là càng tịch tĩnh, càng là vô vi. Thì trí tuệ nó hiển bày, tức là trầm thủy nó hiển bày. Thì bây giờ mình sẽ trợ giúp cho tất cả những người bán than có đủ số lượng của trầm thủy cung cấp cho họ, để khiến cho họ không phải rằng là một ngày lam lũ để chỉ giải quyết một ngày, một đời lam lũ chỉ là để giải quyết một đời, mà mình sẽ giúp cho họ rằng là một ngày buôn bán nó có thể giải quyết được cả một năm, một đời buôn bán nó có thể giải quyết được muôn đời, nhiều đời. Mình nói buôn bán đây là xài cái từ tạm, còn nó nói trên cái phương diện đó là cũng giống như là buôn bán đây là trao đổi. Buôn bán thời xưa nó là nghĩa là trao đổi, thời nay cũng trao đổi, tức là một người đưa tiền, đưa cái vật gì đó, một người này đưa cái vật khác, buôn bán nó có nghĩa như vậy. Thành ra người ta đóng góp để cúng mình trong cái sự bận buộc của người ta vì cái nghiệp bận buộc cho nên người ta ủy thác cho mình miễn bận buộc để lo cho người ta vấn đề nói trên. Thành ra người ta với mình gọi là có sinh ý với nhau, gọi là tố sinh ý với nhau, có buôn bán với nhau. Thành ra người ta giúp đỡ cho mình cái phí tổn để đi tìm trầm thủy. Và khi mình tìm được trầm thủy về thì mình ban chia cho tất cả mọi người. Đó là buôn bán đó. Cho nên mình đừng có vô minh để mà suy nghĩ một cái vấn đề gọi rằng là đang bỏ công hết cả một thời gian dài mà đang được hưởng cả một thời gian dài, trong khi đang hưởng một cái tinh thần vô vi đó tự nhiên nổi cơn thèm ngứa để làm cho vô vi nó trở thành hữu vi, để làm cho tịch tĩnh nó trở thành loạn động. Thành ra mình hiểu thêm một điều nữa là do nhất niệm vô minh thì tự nhiên bao nhiêu tịch tĩnh vô vi nó trở thành tán loạn và hữu vi. Hữu vi đây là trở thành rằng là vô thường, sinh tử, sinh diệt, mà nó đang còn là vô vi, là vô sinh tử, vô sinh diệt, nó đang còn tịch tĩnh, bất động. Thành ra do nhất niệm vô minh thì cái chân tính mà tịch tĩnh vô vô vi đó của mình á, bất động tịch tĩnh vô vi đó của mình trở thành rằng là loạn động mà là vô thường hữu vi, nó trở thành là mộng huyễn bảo ảnh, nó do nó một niệm vô minh. Thành ra một niệm vô minh phá tan tất cả cái tiến trình mà đi tìm chồng thủy đó, và những ngày tháng được thanh tịnh vô vi mà không nhận ra. Và một niệm vô minh đó nó đốt sạch trầm thủy thành than, một niệm vô minh thôi. Thì một niệm vô minh nó đốt hết bao nhiêu cái trầm thủy nó thành than. Thành ra vì vậy đó, cái vô minh căn bản nó, tức là cái nhất niệm vô minh đó, mới là một địch thủ mà gớm ghê gớm. Nhưng mà mình lại thường cho địch thủ đó là mình, và mình thường tôn trọng ý muốn của cái tên ma vương địch thủ đó là nhất niệm vô minh đó, nhất niệm vọng tưởng đó. Và mình tuân thủ và mình luôn luôn làm theo, mình nghĩ là tôi cảm thấy như vậy, tôi thấy rằng là Phật pháp nó mệt mỏi quá, tôi thấy rằng là Phật pháp không có làm gì hết, cả ngày tịch tĩnh, Phật pháp không có cái gì hết, Phật pháp không có vui buồn, không có náo loạn gì hết, Phật pháp cứ tịch tĩnh như vậy hoài à, anh sang có hết chỉ có tịch tĩnh à. Mà Phật pháp có gì không? Mình nó chẳng có gì hết, ngoài giải thoát chẳng có gì hết. Thành ra tự mình tiêu diệt. Và nếu mà mình không có một cái niệm ở nhau, một cái niệm vô minh như cái bài mà Dư Vũ nói, mà cái anh mà ra biển mà anh tìm lại cái bình, cái ống bằng bạc của anh vậy, nó mà anh phải hiểu một cái điều rằng anh mất chỗ nào anh tìm ngay chỗ đấy. Mình đánh mất đi tất cả những cái trí tuệ của mình ở chỗ nào? Ở nhất niệm vô minh. Tại sao mình tìm trí tuệ của mình ở ngay những cái niệm vô minh đó? Rồi mình cứ đi tìm trí tuệ ở nơi bằng cách nhờ người khác kiếm, hay là đi kiếm ở chỗ này hay đi kiếm ở chỗ kia. Và sao mình không kiếm ngay ở cái chỗ mình làm mất? Ngay ở cái một niệm vô minh. Rồi mình cứ tìm. Thành ra cái câu chuyện nó mới cho mình thấy nhiều cái khía cạnh. Khía cạnh của một cái người vô minh là gì? Là nó chỉ thấy trước mắt thôi, cái quả trước mắt thôi. Thứ hai, cái vô minh đó có đáng chê trách hay không? Và nếu đáng chê trách là ở chỗ nào? Mà một niệm vô minh nó đủ đốt sạch thành xanh, bao nhiêu trầm thủy trở thành than hết. Một niệm vô minh đó làm tất cả những sự mà tịch tĩnh vô vi bất động trở thành điên đảo mộng tưởng hết. Một niệm vô minh đó làm cho bao nhiêu những hạnh phúc của mình, nó những công đức lực của tam bảo mà mình tích tụ được đều tiêu ma hết, đều trở thành phiền não. Một niệm vô minh đó nó làm cho mình thấy được Phật pháp là phiền não, nó làm cho mình thấy được cái sự hạnh phúc của Phật pháp nó biến thành một cái thứ mà phiền não vô cùng. Có trí giả nào mà nhìn giống mình đâu. Nếu nhìn giống mình thì trở thành một cái người phàm phu bán than suốt đời. Mà nếu vì không nhìn thấy giống mình, vì biết được cái lợi ích của công đức lực nói trên đó, mà những vị mà thấy được công đức lực đó, đó mà tiếp tục duy trì và thành tựu kiên cố cái vô vi bất động tịch tĩnh này, không bao giờ bị dao động được, thì những người đó trở thành thánh tăng, tổ sư, bồ tát, và thậm chí thành Phật. Có những kẻ mà cảm thấy những con đường đó là phiền não đó, thì là toàn là bộ là dân bán than hết. Toàn bộ. Thế như vậy á, thì mình mới có được một cái gọi rằng là một cái kinh nghiệm, một cái thấm thía vô cùng đó, để mà suy nghĩ. Và suy nghĩ rằng với cái công phu của mình bây giờ, nó là của mấy thầy mấy cô đây, bỏ bao nhiêu năm tháng miệt mài học mà được hưởng như vậy, đó là cả một cái vấn đề mà gọi rằng là không phải ân chiêm công đức lực của tam bảo thì lá gì nữa mà mới được yên như vậy. Nhưng mà nếu ngu á, nếu mà vô minh khởi thì thấy ngược, nếu trí tuệ mà khởi thiệt đó thì thấy đúng, thì sẽ thấy như vậy ngay. Thì bây giờ nhiều khi mình như thế này một thời gian, xong mình nói là 6-7 năm, 7-8 năm mà khó quá, tôi cũng chưa thấy tôi thành tựu được một cái gì đó. Cho nên thôi chuyển, tức là cái công phu này nếu mà dù mình tăng trưởng, tức là dù gì đi chăng nữa mình cũng có một cái công phu đó Và dù gì đi nữa, bây giờ mình cứ so mình với những người bán than bình thường thì mình sẽ thấy rằng là quả tình rằng là mình chưa đến nỗi có trầm thủy, nhưng mà hàng của mình cũng phải than, ít ra cũng được là gỗ lim hay là gỗ gì đấy, gỗ mít chẳng hạn, ít ra cũng được như vậy, mà không phải là than. Mà từ những cái không phải là than cao cấp lên cho đến trầm thủy chung cộng, vì rằng là mình trải qua một cái thời gian dài như vậy, mình thấy xong rồi mình nhìn xung quanh những kẻ mà đi bỏ nghề đi bán than, bỏ những con đường này trở thành bán than, rồi mình mới nhìn thấy những kẻ đồng hành của mình hồi xưa đi tìm trầm thủy, bây giờ sau nó bán than, nó bán chạy quá trời ấy. Mình trở lại, mình theo cái đám bán than, mình sẽ thấy rằng đồng bạn của mình đi bán than cả, thành thôi bây giờ mình cũng đi bán than, mà thấy bán chạy. Thế như vậy là vô trí vô cùng, là bởi vì bao nhiêu cái công phu á, dù rằng là từ gỗ mít lên cho đến trầm thủy mà biến thành than cả cũng đều là vô minh hết. Và cái vô minh đó nó tạo cho mình một cái nghiệp gọi là xa lìa Phật pháp, tại thối thất, mà không một cái gì mà nguy hiểm cho bằng nếu dưới con mắt mà có trí tuệ thật sự, không một cái gì mà kinh dị và nguy hiểm cho bằng rằng là có cái nhân duyên, không phải nhân duyên đắc độ mà nhân duyên xa lìa Phật pháp, nhân duyên nó khủng bố vô cùng. Nhân duyên nó khẳng định là nằm ở trong một cái chậu và trước sau cũng lên trên cái tấm thớt, mà vốn dĩ mình đã được phóng sinh rồi, tức là vốn dĩ hành ngộ thí chủ, tức là hành ngộ những cái nhân duyên đưa đẩy mình đến vấn đề biết Phật pháp, là hành ngộ thí chủ, là hành ngộ cái người mà đưa đẩy mình đến với Phật pháp, thành ra mới có thể gọi là đáng lẽ lên trên thớt rồi. Nhưng mà nhờ cái nhân duyên với Phật pháp xuất gia đầu Phật mà thoát bao nhiêu năm tháng không có lên thớt, nhưng mà bây giờ nó lại gọi rằng là bất hạnh ngộ, mà lại trở về với lại cái vấn đề mà gọi rằng là phải phải nghĩa là mạng tại đao châm mà hồn phi thăng hoa, lại trở về với lại cái vấn đề nói trên. Mình quên đi rằng là mình nhờ may mắn hạnh ngộ những cái nhân duyên, hạnh ngộ những cái thí chủ tín chủ mà làm cho mình biết những Phật pháp, mà làm cho mình có thể có cơ hội để thoát, tức là mình đã được phóng sinh một lần rồi. Vậy đó mà lại đi nhảy chờ vô. Thành ra vì vậy mà Kinh Địa Tạng mới nói là Diêm Vương hành hạ những chúng sinh ở địa ngục chỉ vì lý do rằng là từ bi mà hành hạ, là bởi vì chúng nó cang cường mới chặt mới cưa mới hành hạ mới thả ra chờ vô. Diêm Vương còn nhớ mặt, ly đến độ vậy anh nó cang cường có độ. Anh vì vậy mà nói tóm lại thì cái vấn đề mà tu học của mình đó, nếu mà mình không tìm cho ra trầm thủy này đó, thì mình có khả năng trở lại với cái chậu mà để gần cái thớt, thì mình sẽ bị gì? Sau khi mình được hội ngộ thí chủ, mình hội ngộ được tất cả những cái người mà giúp đỡ cho mình tu hành, rồi sau đó mình được thả ra vì vô minh, mình lại đi đâm đầu vào trong lưới để mà vướng lưới, để mà vào bẫy, xong rồi lại bị bắt nhốt đem đi hành hình, thì tự chui đầu vào lưới vào bẫy, tức là từ những cái hành động như vậy, những cái hành động mà đáng lẽ thoát rồi mà không có biết cách thoát, cho nên tự chui vào trong lưới trong bẫy lại. Cho nên vì vậy mới phải cầu nguyện cho những cái súc sinh đó là nó đừng có bị vào lưới vào bẫy nữa, mà nó có được tất cả những cái lực của Tam Bảo gọi là Sơn Thần Thủy Tướng để mà hộ phóng tha, là bảo hộ giúp cho nó thoát. Thì mình cũng vậy, mình do cái sự tu hành nó mà tích cực thì mình nhờ cái lực của Tam Bảo, là trong cái lực đó của Tam Bảo là bao hàm tất cả những thiên long bát bộ quỷ thần gì mà phò tá Phật pháp, để giúp đỡ ủng hộ. Nhưng mà đương nhiên rằng ở đó cái lực của Tam Bảo lớn như vậy, nhiều khi mình nhìn không ra nữa hả? Hồ Hà vốn là cái sự bảo hộ của Long Thần Hộ Pháp, nhiều khi mình phiền não. Tức là nhiều khi mình nói tôi muốn xà Phật Pháp đi mà sao tôi xà không được, vì mình muốn còn cái cơ may là có Long Thần Hộ Pháp, mình còn có cơ may là mình còn hội ngộ Thí Chủ. Thành ra vì vậy mình được duy trì lại, nhờ vậy mà vẫn thoát. Nhưng mà khi mà vô trí không biết thì vẫn cảm thấy phiền não vô cùng. Mà nếu có trí mừng ghê lắm. Nếu giác ngộ mà mừng rỡ vô cùng. Thành ra đây mình cũng coi chừng, đừng có khi nào mà để vào cái nghiệp mà bán thang. Đừng có coi chừng trong một niệm vô minh. Anh vì vậy đó, cái sự tu hành mới là cái vấn đề, gọi là mình phải mài dao như cái kẻ mà mổ lạc đà. Mình phải mài dao cho nó sắc bén, đó là cái dao trí tuệ của mình. Mấy cục đá mài nó giống như là định lực vậy, hai cái đó nó phải sát bên nhau, không có thể nào lìa nhau được. Nó có cái trí tuệ sắc bén như vậy đó, thì mình mới nhìn ra được cái chân thật của thế nào là sự may mắn hiện tại của mình và thế nào là một sự nguy hiểm và bất hạnh của cuộc đời của mình. Bằng cái niệm nào đó là cái niệm giết mình và bằng cái niệm nào là cái niệm độ mình. Cho nên Phật không ban thưởng như hôm qua sư phụ nói, và Phật cũng chẳng trừng phạt ai hết, và tự mình đắc và tự mình hại mình, tự mình đọa bằng chính một niệm của mình. Phật không có ban bố cho ai lên niết bàn hết, cho nên Phật cũng chẳng đẩy ai xuống địa ngục. Nhưng mà tại sao có người nhập niết bàn, có người vào địa ngục? Tự họ đấy. Anh sao cái vấn đề là tu nó phải truy cầu cái trí tuệ, mà truy cầu trí tuệ rồi thì phải quyết định như vậy, thà là suốt đời phải thề nguyện như vậy, suốt đời cô đơn nhưng mà có chân lý, còn hơn là bỏ chân lý để có đồng đẳng. Đấy, nó giống như Nho Gia mà nói vậy, nó là độc thiện kỳ thân mới lại kiêm thiện thiên hạ, cái đó chỉ tùy nhân duyên dưới mắt của Nho Gia. Thành ra mình cái vấn đề là không phải cuộc sống này là mình tìm sống, mà cuộc sống này là mình tìm trí tuệ. Nếu mình tìm sống thì mình bán thang, nếu mình tìm trí tuệ thì tìm trầm thủy. Và cuộc sống của mình, Đức Phật trong bao nhiêu kiếp tu hành không không bao giờ mà nghĩ tới chuyện bán thang hết. Bao nhiêu kiếp tu hành của Ngài xả thân để cầu trầm thủy, cầu trí tuệ như vậy. Anh ra phải có một cái lực, một cái gọi là hùng lực, tức là nhất quyết suy nghĩ là nghề bán than nó bán chạy mỗi ngày thiệt, nhưng mà tôi dứt khoát, tôi không có thể nào mà gọi rằng là sinh một cái tâm mà gọi là hạ liệt như vậy được. Và rồi nhất định cũng một cái điều rằng để báo ân cha mẹ, báo ân sư trưởng, báo ân thân bằng quyến thuộc, báo ân đàn na tín thí, bao ân nhất thiết chúng sinh, thì đương nhiên phải tìm cho ra cái con đường đó, tức là khám phá đến tận đầu mà tìm cho được trầm thủy về ban bố cho nhất thiết chúng sinh, đổi trầm thủy lấy than của họ, cho họ trầm thủy xóa bỏ sạch than đi, thì như vậy đó, nó mới gọi rằng là cái lý do để mà xuất gia thật sự với lại tu hành. Còn người ta vớ vẩn giống như cái chuyện hôm qua, biết nguyên nhân tại sao mình đi tu, rồi một lát nữa cái tự nhiên cái sinh ra một cái tâm gọi rằng là ao ước một cái nguyên nhân khác, như là chị ao ước một đứa con khác vậy. Như vậy nói tóm lại á, thì mình biết rằng là cái câu chuyện này nó cho mình có thể mà nhận dạng được hai thứ. Một đó là về cái vấn đề mà chỉ một niệm vô minh thôi là đốt sạch hết tất cả trầm trầm thủy thành than. Tức là trong nó bao gồm cả tất cả những đề do nên vô minh đó, mà không có tự nhiên nó gọi rằng là uổng hết cái công phu. Cái vô minh nó đốt cháy sạch cái công phu của mình, trở thành nghĩa là gọi là bạch phí công phu. mà đáng lý ra mình chỉ gia công thêm một chút công phu nữa thì mình ấy ổn định hơn nhiều. Và cái thứ hai, cho do vì nhất niệm vô minh nó ngu ngốc, là cái vấn đề chỉ thấy quả thôi, quả trước mắt thôi, mà không có nhìn thấy căn nguyên của sự vật, chỉ thấy kết quả ngay trước mắt, không thấy căn nguyên. Đó là vấn đề mà nói về cái ngu. Còn một cái vấn đề ngoài cái ngu đó ra là cái vấn đề để nói cho mình hiểu rõ một cái vấn đề là như vậy, thì tất cả những cái sự sống và cái sự sinh hoạt bình thường của mình như vậy đó, cái sự sinh hoạt mà đi tìm trầm thủy nó vẫn giá trị hơn sự sinh hoạt bán thân. Bán than chỉ độ nhật thôi, còn cái trầm thủy mới là độ thế. Thành ra mình mới hiểu một cái điều rằng là mình đang còn được sống ở trên cái cuộc sống như vậy, thế tịch tính lắm, không có bị đận buộc, thành vô vi. Tịch tính là êm đềm, không bị đấu tranh, không bị bon chen, cho nên tịch tính thì chẳng có chút bận buộc nào, cho nên vô vi. Mà nhờ vô vi tịch tính như vậy nữa mà được bất động, thì ta chính cái sự bất động đó mới là con đường để tìm trầm thủy. Còn sự động loạn nó không bao giờ là con đường để tìm trầm thủy hết. Sự bất động đó mới có thể thấy được trí tuệ. Còn nếu mà động loạn thì không thể nào thấy được trí tuệ, chỉ thấy được ái dục mà thôi. Cho nên nhờ hai yếu tố vô vi tịch tính đó mà nó năng xây dựng một cái con đường bất động. Con đường bất động đó là con đường dẫn tới trí tuệ. Trí tuệ là một sự bất động, là một cái tư tưởng bất động, là một cái tư duy bất động mà không có bị lay động bởi bên này hay bên kia, mà cũng không có bị gọi rằng là theo quả mà sinh tâm. Con đường này nói theo cái thuật ngữ bình thường nó là không có nhị biên, tức là bất nhị. Những cái trí tuệ như vậy đó, bằng cái thái độ của bất động, bằng trên nền tảng của sự bất động thì cái trí tuệ nó mới sinh. Còn trên nền tảng của ngã đó là trên nền tảng của hữu vi, và trên nền tảng của gọi rằng là loạn động chứ không phải tịch tĩnh. Thì thành trên nền tảng của ngã là không bao giờ bất động tạo thành được, mà chỉ có ái thủ thành thôi, thành sinh tử luân hồi, thành ra động loạn. Thành ra vì vậy nó như hôm qua sư phụ nói, mình mới biết tri ân Đức Phật ở cái điểm như vậy, là mình mới biết rằng là bao nhiêu cái năm tháng đó mình đó là được hưởng mới biết bao nhiêu hạnh phúc, mà mình mới biến hạnh phúc nó trở thành phiền não hoài. Khi mà mình hiểu như vậy thì mình mới thấy được Phật pháp là một cái chỗ trú duy nhất, một cái chỗ mà mình có thể gọi rằng là an kỳ tâm, tức là an tâm mình ở nơi cái chỗ đó, trú tâm ở đó. Rồi thì mới có thể gọi rằng là giải thoát cho mình, giải thoát cho người ấy.